phá quân Ngụy Tôn Tháo dùng mưu, lui binh Yên Châu Hợi thừa dịp. Vị đại quan ấy chính là Tôn Tháo phò mã. Tôn Tháo mới tâu rằng: Tôn Tẩn là con của Hạ Thần, nếu nay nó bị nạn thì Hạ Thần và Long Hổ, hai anh của nó, phải đem binh đánh Ngụy để đòi về, ấy là thuận theo thiên luân ấy. Yên Vương mới nói: Nếu binh sang đòi mà vua Ngụy nghe lời bàn quyên không thả Tôn Tẩn về thì làm sao? Tôn Tháo nói: Nếu không chịu trả về thì thần xin lấy đầu bàn quyên để trừ loạn cho nước Ngụy. Yên Vương chuẩn tấu. Tôn Tháo lập tức về điểm ba muôn binh và đem hai con kéo ra khỏi U Châu thẳng tới Nghi Lương. Khi đại binh tới Ngụy đóng dinh xong, Tôn Tháo bèn bảo Tôn Long lãnh một muôn binh giả kéo cờ nước Tần mai phục ở nơi, Tôn Hổ lãnh một muôn binh giả kéo cờ nước Sở đem mai phục ở một nơi, chờ khi nào mình đại chiến với bàn quyền đánh ụp vào cướp dinh, hãy binh Ngụy loạn áp binh Yên cả thắng. Dặn xong, Tôn Long Tôn Hổ lãnh mạng đi rồi. Tôn Tháo bèn đem một muôn binh thẳng tới cửa thành Nghi Lương thị oai và hạ lệnh cho chúng kêu to rằng: Quân Ngụy phải đem công tử thứ ba của nước Yên là Tôn Tẩn mà thả thì vô sự, nếu cãi một lời sẽ bị đập nát thành trì. Quân giữ thành thấy vậy, có giặc tới bèn vào triều tâu với Ngụy Vương. Ngụy Vương mới hỏi bàn quyền: Bây giờ binh của Tôn Tháo đã tới đòi trả Tôn Tẩn thì khanh phải tính làm sao? Bàn quyền mới tâu: Tôn Tháo là kẻ thất phu, Hạ Thần đem ba muôn binh ra đánh thì sẽ đánh lui được ngay. Tàu dứt thì kiếu từ Ngụy Vương lui về điểm ba muôn binh ra trận. Tôn Tháo thấy bàn quyền đem binh ra trận, bèn kêu lại nói rằng: Ta đem binh tới đây chẳng phải tranh giành đoạt đất chi, chủ yếu là ta đòi được Tôn Tẩn con của ta về mà thôi. Vậy ngươi nên giao trả nó cho ta, hầu khỏi sự xích mích của hai nước. Bàn quyền mới nói: Ta không trả Tôn Tẩn thì làm sao? Tôn Tháo giận mới nói: Thì ta sẽ chém đầu nhà ngươi. Bàn quyền cả giận, quơ đao chém đùa. Hai đàn vừa sáp chiến, bỗng bên tả có một đạo binh kéo tới, cờ đầy chữ Đại Tần Bạch Khởi, và bên hữu lại có một đạo binh kéo tới, cờ đầy chữ Đại Sở Huỳnh Hiệp. Bàn quyền thấy có binh Yên Tầm Sở, tự liệu không đánh xuể, bèn lùi binh chạy về thành. Cha con Tôn Tháo lại lùa binh rượt theo, giết thẳng tay một trận. Bàn quyền thua trận về triều, bị Ngụy Vương mắng trách thậm tệ. Đang lúc vua tôi còn bàn luận mưu kế lui binh Yên, bỗng có thám mã vào báo rõ việc Tôn Tháo đã dùng kế hư trương thanh thế, sai con giả là binh Sở quân Tần. Bàn quyền nghe dứt thì căm giận Tôn Tháo, nên xin với Ngụy Vương hôm sau sẽ đánh một trận mà trả thù. Ngụy Vương ứng tấu rồi hạ lệnh bãi chầu. Các quan ra về, riêng Châu Hợi về phủ đem việc Yên Ngụy đánh nhau mà thuật cho Tôn Tẩn nghe. Sáng hôm sau, bàn quyên ra điểm binh ra trận giao chiến với Tôn Tháo. Tôn Tẩn ở trong vườn hoa của Châu Hợi ngó lên thấy sát khí bên Ngụy sung vượng, còn sát khí bên Yên thì bị suy nhược, thì biết thế nào cha và anh mình sẽ cự không lại bàn quyên, nên niệm linh văn thâu thần bệnh âm tướng tới dạy phải ráng sức làm mưa đá xét đánh để giúp đỡ cho binh Yên. Bởi đó nên lúc binh Yên và binh Ngụy đánh nhau thì trên trời bỗng nổi mây mù, rồi sa mưa đá nổi chớp xét, binh Ngụy bị mưa sa xét đánh chết rất nhiều, bên Yên thì lại vô hại. Bàn quyền cũng bị thương một chút ít, nhắm thế cự không lại thì lại kéo binh chạy vào thành. Ngụy Vương thấy bàn quyền thua luôn hai trận thì trách mắng thậm tệ. Châu Hợi biết tin ấy lại trở về phủ mách cho Tôn Tẩn hay, rồi sai gia đinh bày rượu thịt cùng nhau ăn uống. Lúc rượu vài tuần, Châu Hợi mới hỏi Tôn Tẩn rằng: Yên Ngụy cứ đánh nhau ắt sẽ hao binh tổn tướng, vậy tiên sinh có biết tới khi nào mới hòa với nhau được hay không? Tôn Tẩn mới nói: Hòa được hay không là tại nơi đại nhân đó. Châu Hợi mới nói: Tôi là kẻ bất tài, võ không biết một đường tấn, nhất thời lui đâu được binh Yên mà mong thiết hòa. Tôn Tẩn mới nói: Nếu đại nhân chịu đi thì không cần một tên sĩ tố nào cả, chỉ cần một phong thơ đại nhân cầm ra giao cho cha tôi, tức thì cha tôi sẽ lui binh. Nhưng đại nhân muốn ra được trận thì phải làm như vậy như vậy. Châu Hợi nghe Tôn Tẫn nói dứt lời thì cả cười gật đầu lia lịa. Ngày hôm sau, vua Ngụy ra triều hỏi các quan có ai lui được binh yên hay không. Châu Hợi cứ theo kế của Tôn Tẫn bước ra quỳ tâu: "Hạ thần xin lãnh mạng lui binh Tôn Tháo." Ngụy Vương phán rằng: "Khanh không có biết võ nghệ thì làm sao mà lui được binh yên?" Châu Hợi mới tâu: "Hạ nhân thì không dùng võ được, thì hạ nhân dùng văn, lấy lý mà lui binh Tôn Tháo thì dễ như chơi." Ngụy Vương mới hỏi: "Khanh lấy lý gì mà cho binh yên lui được?" Châu Hợi mới tâu: "Hạ thần nói với Tôn Tháo rằng Tôn Tẫn là học trò tiên, rõ thông ngũ độn, nên khó mà dò được tông tích ở đâu. Dầu bây giờ có ở trong nước Ngụy cũng không thể kiếm được liền. Vậy xin binh yên hãy lui về đợi một năm, để cho mình đi tìm kiếm Tôn Tẫn. Chừng đúng hẹn mà không giao trả thì sẽ sang đánh tiếp." Ngụy Vương phán rằng: "Nếu khanh nói lui được binh yên, trẫm sẽ gia tăng tước lộc." Bàn Quyên nghe Châu Hợi dâng kế như vậy thì cười ha hả mà nói rằng: "Tôn Tháo là một kẻ xảo trá dị thường, dễ nào mà đem lời dối trá như vậy mà gạt được y chăng?" Châu Hợi mới nói: "Nếu tôi không lui được binh Tôn Tháo, tôi xin dâng đầu chịu tội. Còn nếu như lui binh được thì phò mã nghĩ sao?" Bàn Quyên mới nói: "Nếu mà ông lui được thì tôi xin chịu thua 100 nén vàng ròng." Châu Hợi gật đầu rồi tâu với Ngụy Vương cầu xin đảm bảo. Ngụy Vương chuẩn tấu khiến thừa tướng Trịnh An Bình làm chứng. Trịnh An Bình tuân lệnh bắt Bàn Quyên và Châu Hợi, mỗi người làm một tờ quân lệnh trạng cho mình cầm giữ. Thách đấu xong, Châu Hợi lui về phủ cất thơ Tôn Tẫn vào trong mình, rồi đem vài tên quân đi thẳng tới dinh yên. Quân yên trông thấy tưởng là kẻ gian tế nên bắt giải vào trước mặt Tôn Tháo. Tôn Tháo mới hỏi Châu Hợi rằng: "Mi lên tới đây là có ý việc gì?" Châu Hợi thưa: "Tôi là Châu Hợi, thừa tướng của nước Ngụy, vâng lệnh Ngụy Vương sang thuyết hòa với đại nhân. Nghĩ mình vì Tam công tử là bậc thần thông rành độn pháp, không ai rõ tông tích ở đâu. Công tử thấy được người, chứ người thì không thấy được công tử. Nếu đại nhân đòi tiền, chúng tôi tìm đâu cho ra? Vậy đại nhân hãy quản lại cho một năm, chừng chúng tôi kiếm được công tử sẽ đem tới giao trả cho. Nhưng không được thì chừng đó đại nhân lại sang đánh tiếp." Tôn Tháo nghe xong lắc đầu cười rồi nói: "Ông khéo gạt tôi hay sao?" Châu Hợi mới nói: "Tôi không có gạt đại nhân, tôi nói có bằng cớ. Đại nhân hãy lui hết kẻ tả hữu ra, tôi sẽ trưng dẫn cho mà xem." Tôn Tháo nhận lời đuổi hết tả hữu ra ngoài. Châu Hợi bèn móc lưng lấy một phong thơ trao cho Tôn Tháo mà nói rằng: "Đây là thơ của công tử gửi cho đại nhân, xin đại nhân coi sẽ rõ." Tôn Tháo tiếp lấy thơ xé ra xem. Trong thơ đại khái nói như vậy: "Thưa cha, cha đem binh sang Ngụy quyết ý cứu con, song con đã nhờ Châu Hợi cứu và giấu ở trong nhà rồi. Bàn tặc vẫn tìm cách để gia hại con, nên con chưa có tiện ra mặt. Vậy cầu cha cứ lui binh, chẳng sớm thì muộn cha con ta sẽ gặp nhau nơi cao đường. Con là Tôn Tẫn, kính thơ." Tôn Tháo xem thơ xong, thấy rõ là nét bút của con mình nên tin thiệt, tỏ lời cảm ơn Châu Hợi rồi hạ lệnh lui binh. Châu Hợi chờ binh yên kéo đi hết rồi, liền cởi ngựa về triều ra mắt Ngụy Vương và tâu rằng: "Nhờ hồng phúc của bệ hạ, hạ thần đã lui được binh yên rồi." Ngụy Vương cả mừng, truyền ban thưởng lụa là gấm vóc ngự tử cho Châu Hợi. Trịnh An Bình nhân đó dây qua nói với Bàn Quyên rằng: "Thôi, phò mã cứ theo quân lệnh trạng mà tính cho xong." Bàn Quyên mắc cỡ đỏ mặt, không biết nói sao, phải về phủ lấy 100 nén vàng mà giao cho Châu Hợi. Bãi chầu, Bàn Quyên về phủ, nghĩ lại tức giận vô cùng. Tới tối, rảo ra vườn hoa ngước mặt lên xem thiên văn. Bàn Quyên thấy sao bổ mạng của Tôn Tẫn chiếu ngay phủ của Châu Hợi thì cười rằng: "Phải rồi, Châu Hợi giấu Tôn Tẫn trong nhà, nên nhờ đó mà lui được binh yên. Nó từ thông với nước ngoài, lo phá nước Ngụy. Vậy ngày mai ta sẽ vào triều mà tâu với thánh thượng, xin bình vây nhà của Châu Hợi thì chẳng những Tôn Tẩn không khỏi chết mà gia thuộc của Châu Hợi cũng không thoát được tội. Giữa lúc Bàn Quyên lập mưu tâm như vậy thì bên phủ nọ, Châu Hợi đang ăn uống ngon chợt nhảy mũi một cái. Tôn Tẩn lần tay tính quẻ rồi nói: cái sặc đó là điềm chẳng may, ngày mai Bàn Quyên nó sẽ tâu với vua xin đẹp bình tới đây để vay quý phủ đặng tìm bắt tôi đó. Châu Hợi cả kinh mới nói: vậy thì chúng ta tính làm sao đây? Tôn Tẩn nói: đại nhân cứ yên lòng và dặn người trong nhà, đến lúc binh Bàn Quyên tới chớ có nên bối rối xôn xao, tôi đã có cách ẩn mặt rồi, không sao đâu mà ngại. Châu Hợi nghe theo nhưng lòng vẫn không yên. Sáng ngày Ngụy Vương ra triều, Bàn Quyên mới tâu rằng: đêm hôm thần xem thiên tượng, thấy sao bổn mạng của Tôn Tẩn chiếu tại phủ của Châu Hợi. Thần đoán chắc là Châu Hợi đã giấu Tôn Tẩn ở trong nhà để tự thông với nước Yên. Vậy xin bệ hạ cho thần đem binh bao vây phủ Châu Hợi mà bắt cho được Tôn Tẩn. Ngụy Vương nói: nếu quả như khanh nói bắt được Tôn Tẩn trong phủ của Châu Hợi thì tội Châu Hợi đã đành, còn như xét không có thì lại sanh ra mít lòng thì sao? Bàn Quyền mới tàu: thần đã đoán kỹ, thế nào cũng sẽ bắt được Tôn Tẩn trong nhà của Châu Hợi chẳng sai. Ngụy Vương nghe Bàn Quyên nói chắc, bèn chuẩn tấu. Bàn Quyên được lệnh lập tức đem binh tới bao vây bốn phía phủ của Châu Hợi, rồi xuống ngựa đi vào trong nhà của Châu Hợi. Châu Hợi thấy Bàn Quyên tới bèn ra tiếp rồi hỏi rằng: phò mã tới đây chơi hay là có việc chi? Bàn Quyên làm mặt giận dữ nói: ông giáp mạng phép triều đình, giấu Tôn Tẩn ở trong nhà, tự thông với nước Yên, làm bộ lui binh Tôn Tháo, đặng ăn gian ta 100 nén vàng. Nay ta vâng lệnh thánh thượng tới đây mà tra xét. Châu Hợi nói: nếu quả có thì tôi chịu tội đã đành, còn như không có thì phò mã tính sao? Bàn Quyên không đáp lời chi, cứ hạ lệnh sai quân lục lạo khắp nơi trong nhà mà xét khắp các nơi, phòng the, rương tủ, vườn tược, chỗ nào cũng xốc lên mà tìm, nhưng lại không gặp. Lục xét cả ngày cũng không thấy được. Bàn Quyên buồn trí đem quân trở về ra mắt Ngụy Vương mà tâu lại. Ngụy Vương trách mắng Bàn Quyên sao nói gian tâu dối, nói gian tâu dối như vậy. Bàn Quyên không đáp, chỉ cúi đầu làm thinh rồi tạ từ lui về phủ. Sau khi Bàn Quyên trở về, Châu Hợi vào nhà trong nói với Lưu phu nhân rằng: chẳng rõ lúc phò mã xét nhà Tôn tiên sinh núp ở đâu mà chúng nó tìm hoài không được. Lưu phu nhân chưa kịp đáp thì nghe tiếng Tôn Tẩn cười nói rằng: thì ta ở đây chớ có núp trốn ở đâu đâu.